Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi xin được dành phút cầu nguyện hôm nay để gửi đến quý vị và các bạn bài chia sẻ sau đây của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Mùa xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thửa đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất hăng hái nói: "Tôi muốn mọc lên, tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên trên. Tôi muốn vươn những búp non mơn mởn như những lá cờ loan báo mùa xuân đã đến. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời mơn man trên mặt và hơi nước mát lạnh của sương mai trên những cánh hoa." Và nó đã mọc lên xanh tốt. Hạt giống thứ hai tự nhủ: "Mình sợ lắm. Nếu cắm rễ xuống đất, mình sẽ chẳng biết gặp gì trong lòng đất tối tăm. Nếu mình tìm đường xuyên qua lớp đất cứng bên trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn. Làm sao mình có thể cho búp non xòe lá khi một chú sâu đang chờ sẵn để sơi tái đọt lá xanh non? Và nếu mình nở hoa, một em bé có thể nhổ đưa mình lên. Không, tốt hơn mình nên đợi cho đến lúc an toàn hơn." Và nó tiếp tục chờ đợi. Một buổi sáng đầu xuân, cô gà mái với đất kiếm ăn đã thấy hạt giống nằm chờ đợi. Cô chẳng đợi gì mà không bổ lấy nuốt ngay. Giống phải bột nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng với đời sống cây cỏ. Muốn có thóc lúa trong mùa gặt, ta phải ném hết lúa giống xuống ruộng trong mùa gieo. Muốn có rau xanh trong bữa ăn, ta phải đổ hết hạt giống xuống vườn. Cứ khư khư giữ hạt giống trong kho, ta sẽ chẳng có rau, có thóc. Hạt giống gieo xuống cứ nằm trơ trơ trên mặt đất sẽ chẳng ích lợi gì. Nó phải chịu vùi sâu trong lòng đất, hút lấy nước, tắm trong phân bón, mục nát đi thì mới mọc lên thành cây, mới sinh nhiều hoa quả. Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng với đời sống tự nhiên của con người. Mục nát ở đây có nghĩa là phải chịu vất vả khó nhọc. Người nông dân muốn có một mùa gặt bội thu, phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng, chăm chỉ cày bừa. Người học sinh muốn đỗ đạt phải từ bỏ những giờ vui chơi với bạn bè, đêm đêm trong đèn miệt mài kinh sử. Mục nát ở đây cũng có nghĩa là phải chịu đau đớn với những từ bỏ. Bào thai muốn phát triển thành một con người phải từ bỏ lòng mẹ. Em bé muốn đến người phải từ bỏ cha mẹ và những người thân để vào trường học tập. Từ bỏ nào cũng gây đau đớn, nhưng chính nhờ những từ bỏ ấy mà người ta lớn lên thành người. Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này tuyệt đối đúng với đời sống thiêng liêng. Mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết cho tội lỗi, là từ bỏ bản thân, là từ bỏ ý riêng của mình. Chết cho tội lỗi là dứt lìa những dục vọng đam mê trái luật Chúa. Chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những con người, những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo ta phạm tội. Dứt bỏ những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy, khiến ta đau đớn như chết đi một phần đời mình. Đó là những mất mát to lớn. Nhưng nếu ta chấp nhận những cái mất hiện tại, ta sẽ có những cái được trong tương lai. Đời sống thiêng liêng hệ tại ở việc kết hợp với Chúa. Ta chỉ kết hợp trọn vẹn với Chúa khi ta từ bỏ ý riêng mình để hoàn toàn làm theo ý Chúa. Từ bỏ ý riêng nhiều khi là một cuộc chiến đấu khốc liệt với chính bản thân mình. Hãy nhìn Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Cuộc chiến đấu từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha khiến Ngài phải đau đớn đến độ đổ mồ hôi máu ra. Nhưng chính nhờ từ bỏ ý riêng mà ta trở nên con yêu dấu của Chúa. Chính nhờ làm theo ý Chúa mà ta trổ sinh hoa trái. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần khi nhìn đồng lúa chín vàng, chúng con ít nghĩ đến những hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời cây lúa chịu hạt. Có bao điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay là do sự hy sinh quên mình của người đi trước. Đã có những người sống như hạt lúa để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Nhờ công lao của bao người mà chúng con được làm hạt lúa. Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng dám đi ra để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ mang lại nhiều hoa trái cho mọi người.